chào Hội Thánh. Quý vị cảm nghĩ gì khi có một người hứa với mình sẽ đến nhưng rồi không đến? Có một người buồn. Quý vị nghĩ sao khi có một người trong gia đình nói tôi hứa sẽ đem rác ra đường nhưng mà không làm, để tuần sau mới làm? Một nhà tâm lý học trả lời câu hỏi này: không giữ lời hứa, không làm những điều mình nói là tự làm tổn thương cho chính mình, hạ giá trị mình xuống, làm mình thành một người không đáng tin cậy. Hứa củi. Không làm điều mình nói là tự hủy hoại cuộc đời của mình. Destroy yourself. Chúa Giêsu xác nhận Chúa không bao giờ như vậy. Ngài phán Ngài sẽ hoàn thành cho đến cuối cùng. Và câu Kinh Thánh chúng ta mới đọc hồi nãy là một chấm, một nét trong luật pháp của Chúa sẽ không mất cho đến khi được hoàn thành. Sáng nay qua đoạn Kinh Thánh, đoạn 5, Chúa dạy về sự hoàn nghiệm tuyệt đối của lời Chúa. Chúng ta cùng nhau suy gẫm đến để khích lệ nhau nhân Chúa dịp Chúa Nhật, khích lệ việc học lời Chúa. Mời ông bà, anh chị em suy gẫm hai ý: lời Chúa đã hoàn nghiệm như thế nào và làm sao mình sống theo cái lời chân thật tuyệt đối của Ngài. Xin ta hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng con, đấng hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi, và lời của Chúa cũng vậy. Chính Ngài là đấng trường tồn vĩnh cửu, bảo đảm những lời Chúa phán ra, và Ngài kêu gọi mỗi chúng con đặt cuộc đời chúng con trên lời của Ngài. Nguyện xin Chúa giúp cho chúng con sáng nay được ơn lành của Chúa, nghe lời của Ngài, hiểu được lời của Chúa và thêm chúng con năng lực để hầu việc Ngài. Chúng con dâng giờ suy gẫm trong tay của Ngài, nguyện xin Ngài ở với chúng con là người nói người nghe, để danh Chúa được tôn cao và danh nước của Chúa được mở ra trong những ngày sắp tới qua cuộc đời của mỗi anh chị em chúng con. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Lời Chúa hoàn nghiệm như thế nào? Qua Cựu Ước, câu chuyện thứ nhất mà chúng ta nghe và chính Chúa Giêsu cũng nhắc lại trong Tân Ước, đó là câu chuyện Chúa đã sai Noe đi ra rao giảng về một sứ điệp là Chúa sẽ hủy diệt thế gian vì lòng của con người thời của Noe luôn luôn xấu, và Chúa buồn vì Ngài đã tạo dựng nên con người, cho nên Ngài quyết định sẽ hủy diệt con người. Nhưng mà Chúa cũng dạy Noe về sứ điệp đó, và Ngài chọn Noe vì ông là người công bình, được ơn trước mặt Đức Chúa Trời, và ông tiếp tục làm sứ mạng đó theo lời của Chúa dạy. Và câu chuyện nước lụt có xảy ra không? Sau 150 năm thời của Cựu Ước thì Chúa ra lệnh cho Noe vào tàu, và Chúa hướng dẫn câu chuyện đem súc vật vào trong cái hộp lớn. Và trong suốt 150 năm, Noe làm một cái việc ai trong thời của ông cũng nói là điên: đi lên núi đóng thuyền. Làm gì nước có thể dâng lên tới núi? Và người ta chế giễu khi sứ điệp của Noe rao ra. Nhưng sau thời gian rao giảng đó, đến giờ của Chúa, Chúa hoàn tất cái lời cảnh cáo của Ngài, và nước trên trời đổ xuống sau khi gia đình Noe vào tàu và tất cả những chương trình Chúa đã dự định. Và câu chuyện này được Chúa Giêsu nhắc lại trong Tân Ước. Trong thời cuối cùng, như thời Noe, người ta sẽ tiếp tục ăn uống cưới gả cho đến khi, giống như Noe, cho đến khi Noe vào tàu, nước đã hủy diệt, thì trong những ngày cuối cùng lửa sẽ rớt xuống để hủy diệt những con người. Mà ngày hôm nay có nhiều người cũng nói, quý ông bà các anh chị đi ra rao giảng một sứ điệp điên à. Giờ này ở nước Mỹ này, giàu có rồi tiền không là tiền, không chịu đi ra kiếm tiền, đi làm mấy cái chuyện không giống ai. Nhưng lời Chúa đã nhắc chúng ta làm cái công việc của Ngài. Chỉ có những người tin lời của Chúa hoàn nghiệm mới có thể sống theo lời của Ngài. Chúa đã nói về câu chuyện Chúa Giáng sinh. Chúa Giáng sinh tại Bethlehem. Chúa sẽ là người Nazareth. Chúa sẽ chịu chết trên thập tự giá. Chúa là người nghèo. Nhưng khi chôn Ngài là chôn trong chỗ của người giàu. Và những điều nói tiên tri trong Esai Miche, tất cả những điều 600 năm, 800 năm trước Thiên Chúa Giáng sinh, đến khi Đức Chúa Giêsu đến thế gian, cha mẹ ở Nazareth xuống Bethlehem để sinh ra, để ứng nghiệm lời tiên tri. Rồi vua Herod rượt đuổi tìm kiếm gia đình của Joseph và Chúa Giêsu, cho nên hai ông bà phải tị nạn qua xứ Ai Cập để trở về Nazareth, để Chúa Giêsu trở thành người của dân làng Nazareth. Và Chúa Giêsu trong hành trình truyền giáo giảng nước Đức Chúa Trời, Kinh Thánh ghi là con cáo có hàng, chim trời có ổ, xong con người không có chỗ gối đầu, nghĩa là nghèo lắm à, homeless à, sống ở ngoài à, ở dưới chân cầu à. À, quý vị thấy à. Nhưng mà khi Chúa chịu đóng đinh thập tự giá, Arimathê là một người rất là giàu có trong thời, đã đến đem trà lư hương một dược để ướp ra xác Chúa mấy trăm cân và để Chúa chôn trong một ngôi mộ của người giàu đầu tiên. Tất cả những điều đã thực hiện hoàn nghiệm một cách chi tiết theo như lời của Chúa đã phán. Trong những lời chúng ta học, Chúa cũng, Kinh Thánh cũng nói là Chúa thăng thiên và Chúa sẽ trở lại như cách chúng ta thấy Ngài lên trời vậy. Đây là cái phần chưa có hoàn nghiệm mà. Nhưng mà dựa vào đó, nếu chúng ta tin rằng một ngày kia Chúa sẽ trở lại để đoán xét chúng ta như là một quan án, thì cầu xin Chúa giúp cuộc đời của chúng ta đặt trên lời tiên tri sẽ hoàn nghiệm này, để cuộc đời của chúng ta đừng có nghĩ là Chúa không bao giờ đến, hoặc là Chúa đã đến rồi và chúng ta muốn sống theo ý của mình. Chúa dạy chúng ta phải dâng phần mười cho Chúa để Chúa có thể đổ các của cải ơn phước của Ngài trên trời. Những người đã tin điều này, đã thực hành, là những người không bao giờ thiếu, có người còn dư ra để làm nhiều điều lành. Mục sư Tôn Thất Bình thì cầu nguyện để ông có thể dâng được 2/10 cho Chúa. Và quan bà các anh chị ở đây cũng có những người đã kinh nghiệm những điều cho Ngài, không phải dâng phần 10 thì giờ, dâng cả cuộc đời của mình, dâng rất nhiều để công việc Chúa và những anh chị em khác có cần được Chúa. Và tôi thấy rất là nhiều người rất là dư dật ở trong hội thánh này. Sao tôi biết? Tôi ra Bắc Kinh thì tôi biết liền vậy. Bao nhiêu xe là số 1 của nước Mỹ không à? Người Mỹ cũng không mua được mấy chiếc xe các anh chị đang chạy nữa. Tôi cầu xin Chúa tiếp tục làm những công việc lành của Ngài trên đời sống của bạn chị em. Vì chúng ta tin lời của Chúa, can đảm để thực hiện, đặt cuộc đời của mình trên lời dạy dỗ của Ngài. Sau khi chiếm đất hứa, phân chia đất hứa cho các chi phái, Giô-suê trong Giô-suê đoạn 21 câu 45 ghi: Đức Giê-hô-va đã ban xứ mà Chúa đã hứa ban cho tổ phụ các ngươi. Đức Giê-hô-va đã làm cho tứ phía được yên nghỉ bình an như Chúa đã hứa cùng tổ phụ các ngươi. Không có một kẻ thù nào đứng trước các ngươi. Và câu 45, Giô-suê nhắc dân sự của Chúa trong các lời của Đức Giê-hô-va phán cho nhà Israel, chẳng có một lời nào không thành, thấy đều ứng nghiệm hết. Not a single one of all the good promises the Lord had given to the family of Israel was left unfulfilled. Everything he said, he has spoken, came true. Giô-suê đoạn 21 câu 45. Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 18 chúng ta đọc: Vì ta nói cùng các ngươi, đương khi trời đất qua đi, chưa qua đi, chưa biến mất, thì một chấm, một nét trong luật pháp cũng không qua đi được cho đến khi mọi sự được trọn. Chấm, nét ở trong mẫu tự Hebrew là có thể thay đổi ý nghĩa đó, của cái chữ đó. Bản dịch NIV là sẽ không mất đi trong luật Chúa, sẽ được trọn. Bản New Living Translation thì dịch ngay cả một chi tiết nhỏ nhất của luật Chúa sẽ không mất đi cho đến khi mục đích của nó được hoàn tất. Và bản NAS là New American Standard, cho đến khi mọi sự được hoàn tất. Và bản dịch của chủng viện Dallas là NET, cho đến khi mọi sự xảy ra. Tiên tri Isaiah đoạn 40 câu 8 chúng ta học: Cỏ khô, hoa rụng, nhưng lời của Đức Chúa Trời vẫn còn đến đời đời. Ca thương đoạn 2 câu 17 phần A: Đức Giê-hô-va đã làm sự mình định, đã làm trọn lời mà xưa kia mình đã truyền. The Lord has done what he planned. He has fulfilled his word with his decree long ago. Ê-xê-chiên đoạn 12 câu 28: Vậy nên hãy nói cùng chúng nó, Chúa Giê-hô-va phán như vậy, chẳng có lời nào của ta sẽ hoãn lại nữa, song lời ta nói sẽ làm thành. Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Therefore say to them, this is what the sovereign Lord says, none of my words will be delayed any longer. Whatever I say will be fulfilled, declare the sovereign Lord. Và sứ đồ Phi-e-rơ nói lời Chúa còn lại đời đời là lời được rao giảng cho anh chị em. Nói cách khác, Chúa là Đức Chúa Trời chân thật, đầy vinh hiển. Chúa Giê-xu đã đến thế gian để hoàn tất lời của Ngài và chương trình cứu rỗi của Ngài trên thế gian này, những điều của Đức Chúa Cha hứa về chương trình cứu rỗi của Ngài đã hoàn tất. Qua lời Chúa, qua chính lời mà chúng ta đọc học hàng ngày khi chúng ta sống trên đất, chúng ta thấy Kinh Thánh đều chân thật và tuyệt đối đúng như vậy, đều hoàn nghiệm đúng như lời và chương trình của Chúa dự tính. Một số điều trong tương lai sẽ hoàn nghiệm và chắc chắn sẽ hoàn nghiệm, vì Chúa là đấng không bao giờ nói dối. Nan đề của chúng ta, rất tiếc chúng ta không kiên nhẫn, có một số điều chúng ta không chờ đợi, một số điều của Chúa đã hứa. Chúng ta bị cám dỗ đi trước, chúng ta bị cám dỗ dùng lời của mình thế vào cách của Chúa. Chúng ta không tin lắm lời của Chúa, nên một số người theo Chúa nói một đường làm một nẻo, nói hai lời. Và đây là một điểm gây rất là nhiều khó khăn trong chức vụ. Và một trong những điều Và ban thẩm vấn mục sư hỏi là: các mục sư phong chức, hai lời là cái gì? Hai lời là cái gì? Xin mục sư trả lời cho. Và nếu chúng ta không giữ điều chúng ta hứa, không làm những cái điều chúng ta nói, chúng ta khó hướng dẫn bài chiên mà Chúa giao phó cho chức vụ của mình. Đôi khi chúng ta theo Chúa không tin lắm lời của Ngài, cho nên chúng ta đã dùng những cách của cuộc đời đem vào trong cách hầu việc Chúa. Chúng ta đã dùng những tiền bạc, dùng thì giờ, dùng tài năng của mình để thay thế vào những cách của Chúa. Rất tiếc chúng ta không chịu cầu nguyện để xin Chúa mở trí của mình ra để hiểu chương trình của Đức Chúa Trời và kiên nhẫn chờ đợi sự hướng dẫn của Chúa trước khi chúng ta làm. Lời Chúa là lời chân thật. Vì vậy, lời Chúa phải điều chỉnh cuộc đời của chúng ta, chứ chúng ta không thể nào để lời Chúa thay đổi theo cách của mình được. Rất tiếc ngày hôm nay chúng ta hành động như lời Chúa không hoàn nghiệm. Chúng ta theo đám đông, chúng ta theo cách triết lý thực dụng practical của nước Mỹ này, theo cách làm ăn thương mại, chúng ta đem vào trong hội thánh và muốn hướng dẫn hội thánh theo cách đó. Có nhiều hội thánh làm được, nhưng mà một thời gian sau bị bể ra, vì đó không phải là cách của Chúa muốn. Một số hội thánh rạn nứt tan vỡ vì hầu việc Chúa theo ý mình, theo triết lý của cuộc đời. Năm 2011, vào ngày 4 tháng 4 cuối tuần, July 4 weekend, một nhóm lái xe mô tô từ thành phố Onondaga ở New York đi xuống thành phố New York biểu tình vì tiểu bang nói là tất cả mọi người lái xe mô tô phải đội nón an toàn. Họ nói mà mấy người lái xe an toàn, lái xe mô tô này chạy xuống thành phố New York và biểu tình, nói là xin chỉ đổi cái luật này là tình nguyện thôi. Ai muốn đội nón an toàn thì đội, còn ai không muốn đội thì ok, chứ không có thể bắt chúng tôi là người lái mô tô đội luôn luôn được. Và trên đường đó có một người lái chiếc xe Harley Davidson năm 1983 vấp cục đá bay xuống, không đội nón sắt, không đội an toàn, cho nên cái đầu đạp xuống đường, đem vô nhà thương. Bác sĩ nói nếu ông này đội nón an toàn thì không có chết. Đó là trên đường đó, đi phản đối đó. Đó là một việc rất là bình thường của một câu chuyện của cuộc đời. Có ai phản đối lời của Chúa không? Xin để con lựa chọn làm theo lời của Ngài, tùy ý. Chứ lời của Chúa nói đừng có bắt buộc. Có ai phản đối không? Nhiều lúc trong lòng chúng ta phản đối, không muốn theo lời của Ngài vì khó cho mình, vì mình không thích, vì mình chọn những cái gì nó riêng theo mình, hay là vì cuộc đời chung quanh nó không giống như vậy. Nhưng mà luật Chúa là vì Chúa yêu chúng ta và Chúa muốn an toàn cho cuộc đời tâm linh của mình, cho nên Ngài mới đưa ra những điều đó để giúp cho chúng ta được sống trong an toàn, chứ không phải Ngài cấm chúng ta, Ngài cất đi tất cả những cái gì khó khăn hay là vui sướng của cuộc đời này. Và xin Chúa giúp cho chúng ta thấy tình yêu của Đức Chúa Trời bên sau những điều mà Chúa dạy dỗ, để chúng ta hạ mình xuống để làm theo lời của Ngài. Và quý vị cứ thử đi, quý vị làm theo lời của Chúa thì quý vị sẽ thấy khó lúc đầu á, nhưng về sau quý vị sẽ thấy phước của Đức Chúa Trời hứa cho quý vị. Không phải cho mình, cho con của mình và cho thế hệ ngàn đời. Vì Chúa đã nói mà, Ngài ban ơn đến ngàn đời cho những kẻ kính sợ Ngài mà. Sao chúng ta sợ mà chúng ta không làm theo lời của Chúa? Lời Chúa sống động, chân thật và tuyệt đối sẽ hoàn nghiệm. Vậy thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ làm gì để đặt cuộc đời của mình trên cái lời không thay đổi này. Nhiều người hứa lung tung anh, và có nhiều khi chúng ta dám tin những cái lời hứa cùi của một số anh chị em à, và cuộc đời có nhiều khi chúng ta bị cũng rất là khó khăn. Nhưng mà đây là một lời của Đức Chúa Trời nói không bao giờ thay đổi, và cuộc đời này và lời hứa này giúp cho cuộc đời của chúng ta rất là an toàn. Thì xin Chúa giúp cho chúng ta được ơn của Chúa, tìm kiếm lời của Ngài, để cuộc đời của mình được Chúa thêm ơn, thêm phước cho. Một số người nói đọc Kinh Thánh không hiểu, đọc lên là ngủ à. Thì có một số người vậy, trước khi chúng ta đến lời của Chúa, nếu mà Chúa không ban ơn á, chúng ta sẽ không thể hiểu được lời của Ngài. Tự vì Chúa nói là sẽ ban cho những người có và sẽ lấy lại của những người không có gì hết. Cho nên chúng ta phải đến với lời của Chúa là một cái một tấm lòng khao khát và tìm kiếm. Lạy Chúa, sáng hôm nay con sẽ đi nhóm à. Xin Chúa dạy con một điều và cho con nhớ một điều thôi. Thì Đức Chúa Trời sẽ dựa vào lời cầu xin đó và cho chúng ta không có buồn ngủ, cho chúng ta hiểu được lời của Chúa, cho chúng ta ngồi nghe mà cái đầu óc mình không có đi lang thang ở đâu đi khắp thế giới đó. Và chúng ta sẽ focus được một điều Chúa muốn nói với chúng ta sáng hôm nay. Và khi rời khỏi đây, chúng ta thấy lòng của mình được khích lệ ngay cái điểm chúng ta rất cần cho cuộc đời của mình sáng hôm nay. Mà các anh chị phải cầu nguyện trước khi đến nhà thờ. Cũng như vậy, trước khi chúng ta mở quyển Kinh Thánh ra đọc bất cứ câu nào thì chúng ta cũng phải hạ mình xuống mà cầu nguyện. Chỉ có Chúa Thánh Linh là tác giả của quyển Kinh Thánh sẽ giúp cho chúng ta hiểu lời của Ngài. Vì đây là lời mầu nhiệm, vì đây lời không phải là dục ra cho lung tung mọi người. Cầu xin Chúa mở lòng chúng ta để khi chúng ta đọc lời Chúa. Lời Chúa sẽ hoàn nghiệm, cho nên chúng ta nhờ ơn Chúa phải dành thời giờ đọc lời Chúa. Tắm cuộc đời của mình, tâm trí của mình trong lời của Ngài. Không đọc thì mấy người Trung Hoa nói là một ngày mà không có đọc sách, mấy cái sách dạy dỗ là không có soi gương đó. Và Gia Cơ cũng vậy, cũng thách thức cho chúng ta là đọc lời Chúa giống như soi gương. Nhưng mà ông thách thức hơn bước nữa là soi gương xong á là phải chùi, phải sửa, chứ không phải soi gương xong rồi đứng dậy bỏ đi. Action. Lời Chúa là chắc chắn hoàn nghiệm, có quyền bổ sức tâm linh của chúng ta. Vì vậy cho nên chúng ta cần lời Chúa mỗi ngày. Nếu quý vị ăn ngày ba bữa thì quý vị cũng phải có thời giờ ăn lời Chúa, chứ chẳng lẽ tuần ăn lần. Lời Chúa chắc chắn hoàn nghiệm, nên mình nhờ Chúa giúp cho mình có đầy lời Chúa, để khi mình mở miệng ra mình nói đó, không phải lời của mình, mình nói lời Chúa. Mình hướng dẫn anh chị em, mình quở trách ai, mình khích lệ ai, mình cũng nói lời Chúa thôi. Và vì lời Chúa hoàn nghiệm, cho nên tôi thách thức các ông bà anh chị em đó, mỗi lần cầu nguyện đó, và bây giờ đừng cầu nguyện, lấy cái lời của Chúa đó thay chữ tôi, chữ chúng ta vào trong đó, thay tên của mình vô, thì chúng ta cầu nguyện cái lời đó cho chính mình. Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân. Phước cho linh không theo đường lối của kẻ dữ. Linh chẳng đứng trong đường tội nhân, và linh không ngồi chỗ của kẻ nhà bán. Khi các ông bà các anh chị cầu xin Chúa giúp cho con personalize, đem cái lời của Chúa đó trở thành gần gũi với mình, quý vị sẽ thấy quyền năng của lời Chúa khích lệ chúng ta và chữa lành rất là nhiều điều, mở cho chúng ta những con đường trong đời sống của mình mà nhiều khi các anh chị chưa thấy hướng đi. Thay tên của mình vào trong những câu Kinh Thánh đi, và quý vị sẽ thấy quyền năng của Đức Chúa Trời sẽ hoàn nghiệm trên cuộc đời của mình. Năm 2007, một gia đình đi lên Alaska theo cái du thuyền. Và một gia đình này ở trên đó và tận hưởng cái giờ nghỉ hè của gia đình. Và ông cha trở về nhà xem lại những tấm hình mình chụp, và ông rất ngạc nhiên. Ông nói, ủa sao trên Alaska những cái hoa pansy, những hoa gì đó, những hoa lily và những hoa nhỏ, sao nó lớn hơn ở nhà của mình, mà lớn rất là nhiều. Và sau đó, và ngay cả những cái cỏ mà có cái bông màu vàng, mình gọi là dandelion đó, thì nó cũng lớn cái hoa màu vàng nữa. Ông mới đi hỏi mấy người lo về vấn đề trồng trọt. Ông hỏi tại sao ở dưới này mấy cái cây hoa nhỏ quá vậy, còn sao tôi lên Alaska mấy cái hình này nó thấy chụp mấy cái cây cỏ này, cái bông nó rất là lớn. Mấy người đó, có phải ở trên đó họ có đất, có phân được đặc biệt hơn ở dưới đất của dưới miền Trung Mỹ của mình không? Mấy người đó trả lời nói không, bởi vì những cái hoa này nó có 6 tháng cái mặt trời của nó mỗi ngày nó dài hơn, và sáng 6 tháng sau thì nó mới nó tối lại. Cho nên trong suốt 6 tháng đó, những cái hoa đó nó luôn luôn tiếp nhận cái ánh sáng của mặt trời, cho nên nó trở nên mạnh và nó lớn lên, và nó khác hơn ở dưới đất của chúng ta mỗi ngày về hoa cỏ rất là ít. Người ta áp dụng cái câu đó, cuộc đời của chúng ta có phát triển nhiều, có được mạnh mẽ nhiều trong vấn đề tâm linh, là mình phải gần với Chúa là nguồn sáng, và lời của Ngài là ánh sáng cho đời sống của mình. Vì vậy Chúa thách thức chúng ta và kêu gọi chúng ta đi học trường Chủ Nhật. Không học trường Chủ Nhật thì có cái chương trình đọc Kinh Thánh mỗi ngày, hay là từ đây cho tới những ngày sắp tới là phải làm một cái chương trình đọc hết Kinh Thánh từ đầu tới cuối, dù rằng có những đoạn Kinh Thánh mình không hiểu, cứ đọc từ sáng tới ký tới khai huyền, rồi đọc đi đọc lại đọc tới. Và trong những lần đọc đó, Chúa sẽ mắc khải, Chúa sẽ hướng dẫn cuộc đời của ông bà anh chị em. Lời Chúa giống như cái thơ à, cái thơ tình gửi cho quý vị, và Ngài chăm sóc chúng ta mỗi ngày. Chúng ta thương yêu Chúa thì chúng ta nghe lời, đọc lời của Ngài. Vì vậy cho nên cầu xin Chúa thách thức chúng ta trong những ngày sắp tới, giấu lời Chúa trong lòng, thi thuộc lòng Kinh Thánh, học thuộc lòng Kinh Thánh. Sắp tới nè, có 9 câu mà không đọc rồi nữa là thôi nè. Đọc cái thứ nhất là để cho cái tâm trí của mình exercise, không có bị bệnh Alzheimer disease, nhớ lâu. Nhưng mà xa hơn là phải giấu lời Chúa trong lời của mình, vì lời của Chúa là nguồn sáng giúp cho chúng ta. Quý vị có rất là nhiều thời giờ, mùa thu lá bay, truyện, đại hàng, thuyền trưởng, mấy ông thì là võ thuật, sao không dành thêm thời giờ cho lời của Chúa. Tôi cầu nguyện để cho tôi cũng tiếp tục có chương trình đọc lời của Ngài luôn luôn. Các ông bà các anh chị trở thành một người học lời Chúa và chăm chỉ siêng năng là người học trò dưới sự dẫn dắt của Ngài. Nguyện xin lời của Chúa sẽ ở với quý vị, đầy lòng quý vị, giống như lời cầu nguyện của Phao-lô cho hội thánh Cô-lô-se, để quý vị thêm lời tạ ơn, để quý vị ca ngợi Chúa và người ta cũng ca ngợi Chúa qua cuộc đời của ông bà anh chị em. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Và chúng ta cầu nguyện đến với Chúa, hứa với Chúa về thì giờ cho lời của Ngài, bỏ bê giờ đọc lời của Ngài, xin trở lại phục hưng lại đời sống cầu nguyện theo lời của Chúa. Và xin Chúa cứu chúng con. Lạy Chúa, chúng con đến với Ngài, những lời của Ngài thật là cao quý, tuyệt đối chân thật, bởi vì Ngài bảo đảm bởi tình thương của Ngài cho chúng con. Xin Chúa thuyết phục lòng chúng con để chúng con dành thời giờ cho lời của Ngài phán với cuộc đời chúng con. Xin Chúa dùng lời của Chúa để giải cứu chúng con, hướng dẫn cuộc đời chúng con, mở cho chúng con những lối thoát cho những khó khăn của cuộc đời, và đem niềm hạnh phúc thỏa lòng cho mỗi cuộc đời ông bà anh chị em của chúng con. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng con để chúng con kinh nghiệm sự thật này trong cuộc đời của mình. và tìm kiếm lời của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con nài xin Chúa biến hội thánh Austin này trở thành một hội thánh yêu mến lời của Ngài, là những học trò chăm chỉ trước mặt Chúa mỗi ngày. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.